Khi mà tôi nhận định tôi vô cái pháp lý vô vi này là tôi thực hành để mở, thì tôi phải nắm từ bước một mà tôi khai thác. Còn tôi không thực hành làm sao tôi nắm được. Tôi phải thực hành. Chính mình đặt một kỳ công cho chính mình thì tánh thực nó mới thay đổi. Cái tâm dục nó phải tiêu ra. Thì tôi có cơ hội dục nhiều hơn các bạn. Tôi đâu khó vậy. Nếu tôi dục đâu đâu, tôi đâu ngồi đây nói chuyện minh mẫn như vậy. Cái óc tôi nó ngu đần rồi. Thấy không? Tôi không có cái chuyện đó. Cho nên các bạn thấy cái giá trị điện năng của con người nó vô cùng. Mình ôm lấy để khai thác nó ra. Chính mình phải lo cho chính mình. Mình phải biết thương yêu căn bản của chính mình. Thì mình mới chứa đựng những gì của những người đi trước để lại. Cũng cho mình biết cái nguyên lý vô sanh mà thôi. Tôi vô cùng đi tới nguyên lý vô sanh. Thì lúc đó nó tiên triển không mê không chấp nữa. Mình còn lẫn quẩn trong vòng lý thuyết mê chấp khổ thôi. Phiền não không có tiến được. Cái ý mở, ý cho tròn trịa là mình phải hướng về con đường giải thoát. Cứ như con chim á, nó từ mấy dưới biển mà nó bay lên bờ, cái ý nó phải tròn trịa nó mới bay được. Còn ý nó, tôi vừa bay lên bờ mà tôi vừa muốn uống nước mặn là đâu có được. Nó bay chìm, à, nó bay là nó dứt khoát, tròn trịa là dứt khoát. Biết không? Chỉ phải chuyển lại, phải hướng thiện. Cái trí mình phải muốn đem lại hòa bình cho chính mình. Và đem lại sự ảnh hưởng tốt hơn cho tất cả mọi người. Chính mình tự khai thác sự hòa bình thương yêu cỡ mở. Thì cái hào quang đó nó sáng. Compassion anh nó mở, cái từ bi anh nó mở rồi. Thì tự nhiên cái óc anh nó sáng. Cái lệch măng của anh nó mở rồi. Mà anh phải hướng thượng như vậy. Niệm Phật để nó mở cái đại trí. Cái viết pha chông của Nam Mô Di Đà Phật nó mở cái đại trí. Xây dựng cái ý thiện lành giải thoát. Thì lúc đó anh ngồi anh thiền, anh nhập định rồi anh thấy anh đi ra ngoài rồi anh đâu có ở sát nữa. Chỉ nó hút anh đi, nó rút anh liên hệ với vũ trụ đi, nó rút anh đi. Mà anh liên hệ với cái ba đăng chi này, nó rút anh xuống nhảy đầm rồi. Anh thấy không? Anh coi anh liên hệ, anh thấy mấy cô đã nhảy cục cửa, anh cũng cục cửa chặt là anh nhảy. Nó hút xuống rồi. Nó điện năng nó hút tự động automatic rồi. Anh thấy không? Mà anh hướng cứ hướng thượng giải thoát anh đi về thì tự nhiên anh đi về nhà để có gì đâu. Mình biết là từ bi vậy cho khiêu dậy điểm từ bi sáng suốt của mình. Đây là ông Phật ở trong này ngồi thức dậy làm việc chứ đừng bắt ngủ hoài. Ông Phật ngủ hoài ôm lý thuyết bên ngoài là cho ông Phật ngủ rồi. Còn ông Phật tự nhiên nó có lý thuyết dồi dào hơn. Dồi dào hơn kinh kệ đã có vậy. Kinh kệ là gì? Những người thành công viết lại. Rồi mình thành công thì mình cũng viết lại dư thừa vậy. Chứ đâu có thiếu gì đâu. Anh thấy không? Chân lý không thay đổi mà. Tại sao mình phải lệ thuộc vào cuốn kinh để làm? Mình coi để mình hiểu, mình mở áp coi. Cái luật nhân quả mình hiểu chút thôi. Chứ còn tự hành để giải tỏa là chính mình phải thực hành để giải tỏa. Chứ trên cái pháp này là mỗi mỗi điều thực hành chứ không có nói lý thuyết. Mà người nào đem lý thuyết áp dụng như vô vi là người đã đi sai đường. Đừng đi theo họ mà mang quả tương lai. Chắc chắn như vậy. À, anh thực hành anh thấy khác. Cái tay tôi nó bị kẹt. Bây giờ tôi thực hành tôi cứ hít thở thế. Cái tay tôi nó khỏe. Thế cái cổ tôi nó rất là bướu. Bây giờ tôi thực hành thế tôi ăn bớt ít. Cổ tôi nó khỏe. Chứ thực hành tôi đạt chứ đâu có phải lý thuyết cho tôi đâu. Phải không? Đó bây giờ mình phải đi trong kinh mới. Thời đại mới phải đi trong kinh mới. Anh thấy không? Kinh là cái điểm năng cho các nghĩa anh. Đó là khi mà anh đạt những cái gì mà tôi nói về thanh nhẹ. Trí anh tròn trịa rồi. Tự nhiên anh đạt cái giới thanh nhẹ. Là anh ngồi thiền anh thấy anh đi tới một cái thắng cảnh nào đó. Anh không muốn bỏ nó. Anh muốn la giảng nó. Muốn ra cái cảnh thanh nhẹ đó. Thì anh giữ cái giới đó anh sẽ tiến tới một giới khác nữa. Nhưng khi bây giờ anh ngồi anh thiền thì anh thấy kiến trúc tối tân mà dưới thế gian chưa có. Tại sao những nhà architect mà không có thể làm ra những cái căn nhà như vậy? Mà một căn nhà anh thấy anh nhớ hoài. Đó là anh phải giữ giới. Anh đã tới cái giới rồi. Mà khi mà anh đạt được cái giới đó là trong lúc anh ăn chay hay anh làm gì anh mới được đạt. Anh nhẹ rồi thì luôn luôn anh phải giữ, ngay đời anh phải giữ như vậy xin ra đạo ra. Đạo anh phải giữ cái tâm thức chiều mến khu vực mà anh đã đến. Thì giờ đó, rồi anh gặp được một vị nào ở trên đó, nhớ hoài. Thì phải giữ cái giới đó để phát triển xa nó qua. Thấy không? Thì nó cũng như cái chuyện mà tôi nói nãy. Chuyện đời như vậy. Thì cái đạo nó cũng tương đương, mà nó hướng thượng với hướng hạ mà thôi. Hướng hạ nó kiên thiên mặt đất. Hướng thượng là xây dựng cho phần học. Tôi đã nói rằng người biết kinh giải không thông kinh. Tam sao thất bổn, chép ba lần là mất bổn chánh. Và tam sao thất bổn. Những trận động đất kinh hồn, lúc đó mới sẽ thấy, mới chịu ngồi lại nhau. Chứ người nào cũng giành đất nước mà không biết đất nước là cái gì. Lý thuyết thôi, thì theo lý thuyết giành đất nước mà không biết đất nước là cái gì. Thì nó loạn lạc. Giành đất nước mà không biết nguyên lý của đất nước là bị loạn lạc. Cho nên phải thiên cơ nhồi quả nó mới xuất tâm. Nguyên lý rất rõ ràng. Thấy không? Thức tâm là người ta đâu có cần phung phí nhiều đâu. Không có phung phí nhiều. Không phung nhiều thì không có ô nhiễm. Thì qua địa cầu mới yên. Phung phí nhiều quá vì tư lợi nhiều quá. Thành ra thì cộng đồng không phát triển được. Thấy tự do vậy mà dạy của ai nó dành lộn xộn chém giết nữa. Đi tới chỗ đổ vỡ chứ không phải chỗ thành công. Thì bây giờ anh thấy cái hội nào ngồi lại cũng gây lộn. Kể người ngoại quốc chứ người Việt Nam cũng vậy. Ngồi lại hội họp với ngoại quốc hội rồi cũng gây tùm lum hết. Đâu phải riêng tụi mình đâu. Cho nên chỉ có người tu câm cái mồm lại, thức giác lấy cái tâm làm việc. Thì nhóm vô vi nó cũng bắt đầu học hỏi và nó phát tâm, nó làm việc bằng cái tâm thôi. Nó donate bằng cái tâm. Thì vật chất nó không có quan trọng đối với nó. Nó muốn hình thành một việc cho nhân loại được an trong cái nguyên lý thức tâm. Mà phải phát tâm mới phát thức tâm. Không phát tâm. Giành dịch tư lợi. Của cả giành dịch tình dục còn giành dịch nữa. Tôi yêu người này, tôi ghét người kia. Ở cái chế độ này nó vậy. Tình yêu cũng giành dịch, của cả cũng giành dịch. Là một khối dần dần thôi. Chứ không có thức tâm hòa đồng chưa có. Thấy rõ ràng như vậy. Ai cũng muốn tư hữu tư lợi. Mà chưa sẻ không có. Nghe không? Cho nên nhà nước cũng khó làm. Đóng thuế thì muốn chạy thuế. Chứ không đóng trọn lành. Hỏi mấy ông chính phủ không? Bày đủ cách để chạy thuế cho ông không thích đóng thuế. Ít người bằng lòng đóng thuế. Chạy thuế thì có người đóng thuế ít muốn. Còn tôi nói tôi thờ Phật nhưng mà gặp Phật sợ. Gặp Phật sợ chứ không có phải là gặp Phật thích đâu. Tôi thờ Chúa mà gặp Chúa thì cũng sợ nữa. Nào, đó, tại nó làm bậy. Thế nào hôm con chú tới ngồi gặp ông Tám thấy sợ, không có sợ gì hết. Ông Tám với con ngồi nói chuyện chập cho anh mạnh lên đâu có sợ nữa, hết không. Anh mấy ông anh một khả năng trong vũ trụ tại sao phải sợ ông Tám. Rồi cái thần kinh anh tự làm cho thần kinh anh yếu. Rồi nói chuyện với anh hết rồi. Nhưng có một thứ mà thôi, có gì khác. Ông học Phật với mình cũng một thứ mà thôi. Ông Phật không bỏ nghiệp tâm, ông ôm chuyện người ta, ông có thị phi, ông có đủ chuyện thì ông nhẹ. Còn mình nhiều chuyện là mình nặng thôi. Chuyện của ai mình cũng xen vô, thế là tức giận nói vậy. Mình là Phật, mình bỏ nghiệp tâm thì mình là Phật. Còn ôm nghiệp tâm thì mình đâu là Phật. Bởi vì đời nó bày phải lo, lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Mà người nào cũng có khối óc không mới bắt mình lo. Để nó tự lo. Thét nó quen. Cho nên tay nó để ra một đứa con nít. Nó để cho nó khóc tự nhiên khóc. Khóc đã rồi nó khóc. Mình đây mình lo. Con gái mới lớn lên lo. lo chặn nó đầu này chặn đầu kia đầu nọ, thét rồi mình để đứa con khùng nó phát triển không được, mà cha khùng con cũng khùng một đống. Phải cho nó tự do, nó phát triển rồi nó hiểu hơn. Lúc đó mình ngồi đồng bàn mình nói chuyện nó hiểu tình tiền duyên nghiệp là gì, nó hiểu. Nó bị lừa gạt nó mới hiểu, nó không bị lừa gạt sao nó hiểu, thấy không? Cho nên làm người cha phải biết là chứ mỗi thứ mỗi đánh đập mỗi chửi mắng con không được, nên nói cái quá trình của mình cho nó nghe, đó là một cái gương theo bên nó. Quá trình đó là ba bị người yêu gạt bằng cách nào cũng nói cho nó nghe, sau này nó bị người yêu gạt nó nói thôi, ê, được cái này ông già bị gạt rồi tôi không bị gạt nữa. Thế làm cha phải nói thật là vậy, không nên giấu. Đâu có ai thương con bằng cha thương, ai thương con bằng mẹ thương. Cái gương đó nó gắn liền với con, mà cha không thật thì con nó cũng không thật, mà cha thật thì con nó mới thật, thấy không? Chú nào không có bị tình yêu lường gạt, chính mình tự lường gạt mình rồi mình mới bị gạt sao? Con yêu cô đó là thật nhưng mà sao bây giờ thấy mặt mới ghét quá. Mình lường gạt mình, mình tưởng nó người ta lường gạt. Nên thế gian mình tự lường gạt nhiều lắm, nghề nào tận tình với nghề đó thôi rồi cũng ăn không hết, thì cũng vui á, thấy mình sung sướng, thấy mình phục vụ được ông trời, phục vụ mình phục vụ chúng sanh, đâu có gì đâu, có chút à. Ông trời ông phục vụ 24/24, mình còn nghỉ ngơi mà ông trời không nghỉ ngơi. 24/24 ban chiếu nào ánh trăng mặt trời rồi đủ chuyện hết, làm việc cho chúng sanh. Thì cái áo cái quần cũng do tình trời ban chứ đâu có mình chế ra được, không có bông gòn đâu có làm gì được, thấy không? Thế mình phải hiểu đó, mình hiểu thì chuyện phục vụ mình có gấp à, không có nhiều. Cho nên gia đình ông Tám cũng chửi ông Tám, tại sao ông cứ đi giảng đạo phục vụ người ta rồi bị người ta chửi. Tôi nói cái tính phục vụ tôi không có nghĩa lý gì, ông trời phục vụ còn nhiều hơn, mà còn cho nhiều roi giọt cho nó, mà nó còn chưa thức tâm, mà tôi gần bên tôi lấy cái xác tôi hành động để ảnh hưởng nó, thứ được không? Tận nhân lực tri thiên mạng, phục vụ cái tận tình. Mình biết cõi tạm thì mình không có mất cái gì, mình có đem của tới thế gian đâu mà mình mất, không có sợ mất. Tại tôi lúc nào cũng con số zero mà thôi, không có tiền, không bạc, không có gì hết. Nó ý, tâm nó thanh nhẹ, nhớ cái phục vụ quan trọng. Rồi con làm cha mà con biết phục vụ, sau này mấy đứa con nó có dịp may hơn. Mấy đứa con dịp may, gái lớn nó cũng may, trai lớn nó cũng may. Vì tinh thần phục vụ của mình, nó không bị ngăn cách. À, thiền mà hướng tâm về thiện thì nó tốt. Mà hướng từ tâm về đấu tranh, chém giết, hại người khác, ta là không tốt. Cho nên, người thiền là phải hướng tâm giải thoát, để đem lại sự hòa bình tốt lành cho mặt đất. Mà lấy gì làm bằng chứng sự hòa bình? Trong ba chị em chung sống trong căn nhà mà một cô chịu thiệt, câm mồm làm đúng điều pháp lý vô vi, cho hai cô này chửi thét rồi hai cô sẽ thương cô này nhiều hơn. Tại sao hai người ghét này nó trở lại thương? Cũng phải có lý do. Vì cái điện năng của người thiền này nó chỉ đưa lên giải mở, mà hai người này càng ngày càng chê người này, nó càng ngày càng bị reaction nhiều hơn. Rồi nó nhìn lại cái người này, nó thấy người này thanh tịnh và đẹp lên, thì cái sức hút và ảnh hưởng của người thiền nó sẽ giúp cho hai người này đồng thiền. Hỏi cái người đang thiền, nó biết những lời chửi mắng, những lời kích động của hai bên không? Nó biết nhưng mà nó không có để ý, nó dễ tha thứ hơn. Tại sao nó không để ý? Vì nó có cái mục đích giải thoát. Nó đi tới một cái cơ sở của nó, cái suốt của nó, thì nó hướng về thanh nhẹ nhiều hơn, nó mới ảnh hưởng được hai người kia. Rồi phương pháp ở đây, bịt cái lỗ tai, co cái lưỡi, cầm cái miệng, nhắm con mắt là đóng hết. khác nó quen rồi, những cái chuyện mà phức tạp ở ngoài nó có bô thì nó cũng giải ra liền. Phải dứt khoát thực hành thì mọi việc, việc đâu nó sẽ vào đấy, không có lo nữa. Những người lo nhiều sẽ gặp tai nạn nhiều. Cho nên chúng ta nhìn mặt người thanh, người tu thiền đứng đắn, mặt nó lúc nào cũng thanh tịnh. Cho nên mùa hè tới, mùa xuân tới, cô ra cái hồ mà biển yên đẹp thì cô thích không? Nhìn người tu thiền ở đây, cái biển nó lặng, cái mặt nó tịnh. Thấy nó hiền, tưởng nó ngu nhưng nó biết hết, nó không nói. Nó không có bán tâm mà để sống, nó giữ tâm đi tu. Thế gian người ta phỉnh là người bí đường mới bị phỉnh, mà người thông không bao giờ bị phỉnh. Thanh định là thông, ồn ào là bí. Biến thể của nghẹt và bí nó trở thành lợi dụng. Người nào lợi dụng thì mình thấy nó từ động loạn sinh ra. Còn người thanh tịnh nó tự thức tự làm mà thôi, không cần nói giải biết. Cái người thiền mà có giữ tổ chức bảo trợ vô sư, mà theo 3 năm vô trong cái nhà thiền đó, thiền ngày thiền đêm, mà trong 3 năm không đạt được thì nên nghỉ. Vì tâm nó quá loạn, nó không hướng về thanh tịnh. Còn cái thiền vô vi là ở nhà làm đâu cần gì phải vô, vô trong cái chỗ đó mà phải bỏ. Vì tôi muốn làm giờ nào tôi làm, tự do phát triển. Thành ra không cần phải bỏ vô vi, đi đâu cũng giữ vô vi là của anh, tại sao anh bỏ? Một chục năm cũng không nghĩa lý gì, bị tùy hoàn cảnh mà phát triển. Đấy không? Tùy hoàn cảnh mà phát triển, không cần phải bỏ. Của mình mà, tao có phải đi xin ông thầy. Còn nếu mà tu mà theo sát bên ông thầy trong 3 năm mà không có phát triển thì bỏ đi chỗ khác. Vì ông thầy cũng có thể đánh, có thể dạy, có thể chửi, có thể mở. Thấy không? Mà trong 3 năm luyện, nhưng mà luyện không được thì thôi, cho nó vô xúc đạo làm con thú cho rồi. Tu được, tu choan chỗ người ta. Còn ở đây mình ở nhà thì có lôi hơi chút là vợ con nó chửi lo rùm beng, đó là sư đó, sư đánh, ráng chịu, 10 năm cũng được, không có sao, tôi thích tâm thôi. Ân sư rõ ràng, cái đạo này thấy là không có bao nhiêu người, nhưng mà mọi người tự tư tự tiến rồi nó cũng đông lắm. Mà lấy hoàn cảnh làm ân sư lĩnh, nhanh nhất. Thấy con vợ mình đi cưới đi hỏi đàng hoàng thương yêu mà bây giờ nói chi điện cọc cả, chịu không nổi, cả đêm chịu không nổi. Mình thấy ân sư đặt da mấy đòn vô trong ốc này, phải sáng tu để làm sao giữ lại cái nền tảng thương yêu trong lúc ban đầu, thì cái hòa khí trong gia ca nó tốt thì cái tài vận nó mới vượt. Mà cãi lộn hoài thì tài nó đi mất hết rồi. Tính mua một số lô tô, mua cha nó mất số, rất có trời. Giận lắm, ông nuôi giận, lấy cái hòa khí nó mới vượng tài, phải không? Gia đình lúc nào cũng lấy hòa khí. Mình nhớ trong lúc mình cưới vợ mình thương yêu lắm, mình giữ cái đó luôn luôn, đừng có bỏ. Lúc nào cũng nhớ lúc ban đầu thương yêu. Năn nỉ trợ Phật, tôi được sống với người này, bây giờ sống người này gây gì nữa, hết chỗ gây. Chỉ học mà tiến thôi. Chỉ lo học cái bài của bà mà tiến. Bà dạy gì cũng đúng hết đó. Thấy không? Mình hành đúng là mình ảnh hưởng mà được, chứ mình đừng chữ bướng mà không được. Sứ hòa bình nhất là thiên đà, không có ai trách ai, thì ai cũng như nhau. Mà bây giờ con muốn thấy Chúa ngự ở đâu thì con mới biết hồn con ngự ở đâu. Hiểu chưa? Cho nên đừng có mê tín người ta nói Chúa ngự hướng Nam là hướng Bắc, không có tin. Cái hồn tôi chưa thấy mà, tôi thấy cái hồn tôi ngự ở đâu? Hồn tôi là Chúa tể cái tiểu vũ trụ này, không phải tầm thường đâu. Tôi thích con là Chúa tể đó, mà liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thì khi mà con hiểu vị trí này, con hiểu vị trí kia, nháy mắt là con ở trận rồi. Lúc đó câu trả lời nó mới xứng đáng hơn. Chứ bây giờ thầy có nói đi nữa con mù mờ quá, tôi đã tới rồi mà tôi biết. Khi con tới mà con gặp Thượng Đế là con chỉ đứng nghe thôi, con không được nói, nghe Ngài giảng thôi. Ngài trùm hết một cái từ quang đi, thương yêu vô cùng là người gọt rửa tâm thức bẩn thỉu của mình trở nên sống động. Thì mình chỉ nghe chứ mình không được quyền nào. Thành ra tu thực hành để thấy chúng ở thế gian họ phân tôn giáo này tôn giáo kia, cứu cánh của tôn giáo là giải thoát, cứu cánh của tôn giáo là giải thoát, thì tôn giáo nào cũng vậy thôi, chỉ có một đạo trời mà thôi. Theo tâm sông cũng trở về biển, con thấy không? Mà một ngàn cái đạo cũng đi về trời, nhưng mà tu đứng đắn. Còn tu không đứng đắn đi xuống người địa ngục chứ. Tu đàng hoàng là gì trời hết. Cái đạo không phải là con người phát minh được, do tình trời chuyển. Mà mỗi người mà thực hành cho đúng là đi về trời không, không có đi bậy. Mà thực hành sai là chỉ đi bậy chứ không có đi đúng được. Thấy không? Thực hành đúng mới gặp hai đúng. Cho nên cứu cánh của nó là về trời. Một người chịu cái đạo cũng đi về trời hết. Cho nên ông trời mới ban ra đạo này đạo nọ, cái chân lý để mọi người nghe và cảm động. Nghe qua những chân lý cảm động là thích ứng với căn cơ tu học của mình. Mình nắm đó mình đi. Cho nên đạo nào phải đi theo đạo đó. Và phải dốc lòng chứ đừng nửa chừng phản đạo là làm khổ cho chính mình. Tự làm khổ mình làm cái gì? Đường nào cũng có một đường thôi. Con thấy bao nhiêu con sông nó chạy, nó cũng chạy ra biển này, nó không chạy đâu hết. Bao nhiêu đạo cũng đi về trời. Chứ đạo nào có đạo nào dở đâu, tại con người dở rồi đổ thừa đạo dở, chứ đạo không có dở. Pháp nào cũng là. Vì nguyên lý nằm trọn trong thức đâu có câu trả lời. Nó không có bao giờ giống ông tổ thứ nhất được. Mà ông thầy ông giảng đi giảng lại cũng kéo cái tổ thứ nhất ra, ông nói chuyện thì trình độ ông chưa tiến qua tới. Ông phải đem cái khả năng của ông gặt hái được và để ban rãi cho nó tự thức và nó gặt hái khả năng của chúng nó. Mỗi người một khả năng khác nhau, nhưng mà cái ý lực chung nhau, ý lực khai triển chung nhau, khả năng khác nhau. Thấy không? Thì mỗi người tăng cội khác nhau, mỗi người một gánh khác nhau, không có giống nhau. Người sinh ba con, người sinh bốn con khác nhau, không có giống được. Mỗi người một gánh khác nhau, tự nó phát triển theo khả năng của chính nó là đúng. Cho nên ông thầy mà thường nhắc cái khả năng của ông thứ nhất là ông chưa tới trình độ tới đó. Khi mà ông tới trình độ tới đó là ông không có cần phải nhắc nhiều về cái ông trình độ thứ nhất. Thế chưa? Đủ khả năng để độ đời không có cần. Mà ông phải luôn luôn ông nhớ cái trình độ thứ nhất để ông hành. Thì ông sẽ có cơ hội đạt tới tương đồng, tới tương lai. Con thấy con người là khổ thiệt, không có người nào sướng hết. Thành tổng thống tới thần dân là không có người nào sướng hết. Người nào cũng khổ, ôm nghiệp mà khổ thôi. Bây giờ mình cần giải nghiệp để tiến qua. Thì mình chỉ có cái sống, rồi chỉ làm gì giờ? Mày học tới hết sách mày cũng chờ chết, mày làm gì? Mày chết đi đâu? Cái quan trọng của chỗ đó. Cho giờ tụi bé tôi ráng tu mà cho nó mở cái óc chết. Mình ngồi đó mình thấy mình đi đâu à, mình thấy rõ ràng, mình xuất ra mình đi rõ ràng, mình thấy xác mình rõ ràng, mình đi rõ ràng, đi tới đâu. Mình học đạo chư Phật dạy mình cái gì mình nghe rõ ràng. Chứ không phải ngồi đó mà để quán cái âm thanh của người khác nói cho mình, cái đó không được. Mình phải gặp nói chuyện, phải nói chuyện, thắc mắc phải hỏi, thì người ta giải thích. Người ta giải thích một cách thông minh mà ân cần bình đẳng. Đó mới là Phật tánh, Phật rõ ràng đó. Còn quỷ á, gặp là nó đuổi mày, nó quánh mày liền. Nhưng mà mình chỉ biết niệm Phật thôi. Mình từ bi mà. Mình từ bi là sức mạnh của vũ trụ. Mình chỉ ôm cái từ bi mà mình độ tha, thì tự nhiên cái ác của nó sẽ tiêu tan. Cho nên người tu nhiều thì cái sống nó bình an. Nên cho nên cái từ bi là sức mạnh, mà lấy từ bi mới độ tha được. Thiếu từ bi không có độ tha được. Chúng qua cái phương thiền mà chúng ta đã thực hành, biết rõ mình thương yêu mình, mình mới thực hành cái pháp. Thực hành cái pháp để cởi mở và khai triển tâm thức, quân bình điện năng sẵn có của chúng ta, chúng ta mới theo kịp cái thời đại tiến hóa văn minh bây giờ. Những cái gì về máy móc vật chất đã tiến hóa về điện năng, về energy thì để tiến hóa, muốn tiến hóa được kịp kỳ thì phải gì? Phải thanh tịnh, quân bình, cởi mở mới học hỏi được. Còn nếu mà ràng buộc, không có phát triển, không bao giờ học hỏi được. Thì người ta tu thiền, ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho mọi bộ phận nó an nhiên tự tại. Không phải ăn nhiều ngồi thiền được, ăn vừa phải để điện năng nó dồi dào, nó khai triển làm pháp luân thường chuyển để cho nó quy hội lại cái nguồn điện năng là nguồn sống của chúng ta, liên hệ với trời đất, liên hệ với vũ trụ, cho nên nguồn sống của chúng ta là vì đồng tiền. Không phải, sự sống của người là liên hệ với càn khôn vũ trụ, sống động vô cùng, ốc như chúng ta mở tới vô cùng, không phải giới hạn, mà nuôi dưỡng vào đào cái khối tranh chấp là nó ô trượt, uổng lắm. Chúng ta đã dùng cái pháp khứ trượt lưu thanh là khai triển khối ốc để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ là khả năng của chúng ta là vô sanh tại mặt đất. Từ những chuyện các bạn không biết và các bạn biết và các bạn sẽ biết, cái đó ai hứa hẹn, chính bạn phải đi mà thôi. Cho nên chúng ta phải khứ trực lưu thân thì chúng ta giải nghiệp tâm nó nhẹ chừng nào chúng ta đi nhanh chừng nào. Đi được chừng nào thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều chừng nào. Chính ta phải làm cho ta. Ta phải biết thương ta trước hết mới thương người khác. Đừng có học lối khi mà tôi học cách thương yêu của người đi trước, không được. Tôi phải biết thương tôi mới chứa đựng sự thương yêu của người để lại cho tôi. Là cái hạnh tu thực hành đạt cái quân bình mới chứa đựng được cái thanh quan sáng suốt của Chúa, của Phật cũng vậy mà thôi. Quân nhiều quân bình thì nó mới có một triết lý sống động để dẫn dạy cái tâm thức, đó là bữa ăn của phần hồn. Mà nếu chúng ta không biết thương ta, không đem lại quân bình cho chúng ta, thì ta tâm mất sức sống. Bây giờ các bạn có bao nhiêu của cải cũng mất sức sống. Sức sống của chúng ta không phải của cải, sức sống của chúng ta là điện năng tâm linh khai triển tới vô cùng, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thì thức hòa đồng chúng ta có, thức hòa đồng có hạnh phúc, có sự sống. Chúng ta là một nhóm người nhỏ nhỏ mà đến đây để đoán cái gì, để muốn hiểu cái khả năng của chính mình. Mà mọi người tu tới bây giờ qua những lời giảng của tôi nhiều kỳ rồi, để thấy khả năng của chính mình. Mình ăn uống những gì? Ăn là điện năng của vũ trụ. Qua ngày tháng sinh tồn chúng ta mới ăn, đưa vô bản thể chúng ta, đưa vô cái miệng chúng ta, đưa vô thần kinh não hóc để chuyển chạy, mà hướng thượng thì nó đi về trên thanh nhẹ và nó quy hội về cái nguyên căn. Mà nếu chúng ta hướng hạ về tranh chấp, ăn cho nhiều để đánh võ cho dữ, nhưng mà rốt cuộc những võ sĩ đâu có ai sống được rồi. Có nhiều võ sĩ rất điên khùng, bạc tỷ nắm trong tay không làm được cái gì. Chúng ta phải hiểu cái quyền sống và cái linh quyền về phần hồn của chúng ta không có bao giờ mất. Tôi mới nhắc nhở các bạn hiểu rõ cái nguyên lý vô sanh. Chúng ta không còn lý do gì mê chấp. Chúng ta phải sửa chúng ta, quân bình, phải thương yêu chúng ta vô cùng. Các bạn không dễ gì có cái thể xác này. Nhân thân năng đắc pháp năm ngộ, pháp các bạn có rồi. Cái pháp là khứ trượt lưu tăng, luôn luôn đánh đuổi những cái trượt khí mà không có quyến rũ các bạn, và đem sự cái thanh thản cởi mở khai triển quân bình để thức giác và đi tới vô cùng tận. Và chính các bạn đã nắm trong tay rồi, chờ cái gì bây giờ? Chờ thực hành. Mà ngày đêm các bạn ngồi thiền để làm gì? Để nung đúc khi cái tâm các bạn càng ngày càng lành mạnh. Nói hồi trước tôi ngồi xếp bằng ngồi lâu ngồi không được, bây giờ tôi ngồi xếp bằng tôi ngồi lâu được, tôi thấy tôi vui. Và cái khả năng tôi ở trong đó đó, nếu tôi chịu làm tới nữa, tôi trọn lành, gom gọn lên trung tâm bắt đầu thì tôi xuất phát, tôi muốn đi đâu tôi đi. Là tôi thấy cái cuộc sống của tôi là cái hồn chủ cái làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái xác không có làm chủ được cái hồn. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái hồn làm chủ cái xác thì chúng ta thấy tất cả mọi người đang phục vụ chúng ta, trừ cả vũ trụ càng không vũ trụ mặt đất đang phục vụ và cho chúng ta có một cơ hội tiến hóa để hướng thượng đi tới cái cõi vô cùng. Chứ ngoài quả địa cầu này còn quả địa cầu khác mà. Còn chỗ thanh tịnh và tốt đẹp mà con người không chịu tự đi mà thôi. Nếu đi thì không phải ôm xác con người mà đi tới được, đi bằng tâm linh. Cho nên trong nhà thương cũng đã ghi chép những cái người mà đã chết mấy ngày nhưng mà họ vẫn trở lại thể xác. Thì chúng ta thấy còn cõi bên kia, mà chúng ta không đi làm sao chúng ta biết được cái cõi bên kia. Mà bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy cái không để quản lý cái có. Cái tâm thức của bạn là gì? Là không. Đang quản lý cái xác này chứ. Nói cho cạn nhất là cái tâm thức của bạn đang quản lý cái xác này. Bạn đem cái xác này tới đây để chi? Để tìm cái không, tìm cái căn bản của bạn. Mà trong không mà tìm được cái không rồi là các bạn mới tiến về vô sanh, không bị tiêu diệt. Chính mình là người đã tiêu diệt mình. Nói cái ăn uống ở thế gian hàng ngày các bạn thấy các bạn đã tự tiêu diệt các bạn. Ăn cho nhanh, nhai cho nhanh, nuốt cho nhanh, rốt cuộc rồi hại bộ ruột. Y học cũng cho thấy rõ rồi. Bây giờ y học là công khai cho mọi người để nghiên cứu và đóng góp. Chúng ta thấy rõ, chính ta hại ta, ta mới phiền hà với bác sĩ làm đủ việc hết, nhưng mà cũng cứu không được. Rốt cuộc mình tu là mình tự cứu. Mình giải thoát cái tâm linh. Phần sống của mình là tâm linh. Điện năng bây giờ cho thấy chúng ta có computer, có điện năng. Trong đó nó kết hợp rồi nó phát hiện ra những cái hình mà chúng ta thấy là do khối óc chia sẻ ra thôi mà thôi. Mà chúng ta là làm chủ trọn của một khối óc mà chúng ta không nâng cao nó quân bình để thăng hoa, cởi mở thì làm sao chúng ta phải theo kịp cái văn minh bây giờ đang có. Và sẽ có nhiều cái còn hay hơn nữa. Nói cái lĩnh vực computer thôi nữa sẽ nghiên cứu ra biết bao nhiêu công chuyện. Mà chấn động ở trong cơ tạng của các bạn nó đâu có thua computer. Nó để ra computer được. Cái tâm từ bi, cái tâm sáng suốt các bạn để ra bóng đèn chứ không phải bóng đèn để ra các bạn. Nếu các bạn không có tâm từ bi, không có sáng suốt, các bạn không có chế được cái đèn. Mà vì chúng ta sống ra trong xã hội vật chất bị lạc vào dưới bóng đèn mà quên cái tâm thức từ bi ánh sáng của chúng ta, thì con người là ánh sáng ở trần gian. Nếu không có khối óc con người, chúng ta đâu có cầu cống, đâu có máy bay, đâu có tàu lặn, đâu có tàu chiến. Khối óc con người diễn ra thôi. Bây giờ chúng ta làm chủ khối óc, chúng ta phải hướng về thanh tịnh. Chúng ta nhớ cái nguồn cội, nhớ Chúa, nhớ Phật. Đó là trở về với thực chất của chính mình. Vì cuối cùng các bạn phải đi về đó, chứ không có bao giờ mà các bạn có thể ôm quyết sát vĩnh cửu ở thế gian. Khoa học rất cố gắng. Chế hình người không được, chế tới robot cũng không có được vĩnh cửu ở thế gian. Một ngày nào cũng đẫm đất rồi cũng chôn vùi dưới đất. Một ngày nào một trận lục rồi cũng lôi cuốn tất cả. Vậy chứ hồn sẽ về đâu? Các nhà thờ, các chùa chiền cũng nói về phần hồn. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Chính ta là người tự thức mới thấy, tự thức mới thấy được cái đường đi của chính mình. Còn nếu mình không tự thức làm sao thấy được đường đi mình? Mình phải thiền, phải thanh tịnh tất cả, phải maîtriser tất cả những cơ năng trong cơ thể của mình. Thì lúc đó là sang lãng. Nó mở ra, anh ta mang nó mở ra nghỉ. Các bạn nhắm mắt nhưng mà có cái lãnh vực sung sướng, các bạn mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Mà thấy cái ánh sáng, thấy trước mặt càng ngày càng lớn rộng. Thấy tất cả những gì ở trong này có là bên ngoài vũ trụ có. Nó tương ứng với nhau các bạn mới thấy. Còn không tương ứng một bộ phận mà đố bạn thấy. Có mắt mà không thấy nền tai. Thì cũng có nhiều đuối để làm bằng chứng cho các bạn thấy rõ ràng. Bởi vì trong này nó bị xáo trộn. Nội khoa tâm lý xáo trộn là nó không có thấy gì hết. Mà nội khoa tâm lý có trật tự rồi là nó thấy tương đồng nhau. Nó thấy rất rõ ràng. Chứ nó phải đi. Lúc đó nó mới kịp kỳ tiến qua. Còn không, không có cách gì. Chính con người phải tự làm, tự thức, tự khai mở tâm linh. Mình mới trở về căn bản được. Mà bỏ quên tâm linh, bỏ quên cái tâm, thì các bạn sẽ khổ lắm. Ngay trong chuyện gia đình mà các bạn đối xử với nhau, đối đãi nhau mà không có tâm á, thì nó cũng gây cấn. Mỗi người một câu thôi, thì gia đình nội hai vợ chồng cũng gây cấn. Chứ đừng nói người thứ ba. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm. Mà chúng ta thấy xuống đây là bãi trường ti để học hỏi, để tiến hóa. Và chúng ta sẽ buông bỏ những cõi hồng trần không có thu hút chúng ta được. Chúng ta đi trở về cái vĩnh cửu thì nó mới được. Nếu chúng ta không về sự vĩnh cửu thì chúng ta tự diệt mà thôi. Chứ chẳng có một ai diệt mình. Cho nên bây giờ ở đây, ở đời, các bạn đi làm, các bạn thấy. Nếu mà các bạn ngoan ngoãn bước vô trong cái xưởng làm, mà các bạn nghĩ cái xưởng là của các bạn. Của mỗi người đóng góp mới hình thành. Mỗi người nhìn nhận, đồng bạc nó mới chạy. Thì mỗi người phải có cái tinh thần đóng góp. Thì tự nhiên cái xưởng nó chạy. Còn mọi người tới đó, tôi tới đây tôi lấy tiền ông chủ, rồi tôi về tôi đi nhảy đầm, tôi hút rước, tôi phá hoại. Thì cái xưởng không thành mà gia đình không an, mà xứ cũng không ổn. Muốn một quốc gia tốt, phải có sự cộng tác chung. Ai để ra một quốc gia? Những dân khối óc. Mà khối óc không có lành mạnh, không có hòa đồng, thì cái nước bây giờ có mạnh cái máy cũng phải suy yếu. Nó cứ chú trọng vào đồng tiền, tiêu hao, phá hoại, kích động lẫn nhau, và không có xây dựng cho nhau, và không có tinh thần hợp tác. Không thấy mình cái chỗ vĩnh cửu của nó đâu có hợp tác. Thế tưởng tiền bạc là vĩnh cửu. Không phải vĩnh cửu đâu. Tất cả khối óc chia sẻ có một phần ra thôi. Mà nhìn nhận tạm đó thôi. Rồi các bạn thấy những cái thiên cơ bão lụt động đất rồi, các bạn thấy của cải đâu có nghĩa lý gì. Động đất một đêm có thể chết 4.000 người. Lụt một cái là thấy, chúng ta thấy trước mắt lụt tới rồi, nước tới rồi mà chúng ta chạy không được. Vậy chứ chúng ta mạnh chỗ nào? Chỉ có hồn các bạn có thể lìa khỏi thể xác, ra tu đi để mở khối óc và tự thức đi rời khỏi thể xác. Thì lúc đó bạn mới thấy là cái đường đi vô cùng chính mọi người có khả năng. Sự hiện diện của bạn là một khả năng của vũ trụ. Mà đừng có kỳ thị bạn nhiều quá rồi bạn sẽ khổ. Bạn mới thấy cái khả năng của bạn, bạn tiến. Ở trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào bạn cũng ứng dụng được hết. Không có đợi bê trễ. Và bạn chỉ có thể hòa đồng học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng sống được. Và sau này rồi lung lạc đi tới xứ nào bạn cũng sống được. Mà hẳn nhất là cái phần hồn chúng ta chết rồi thoát ly. Thì các bạn bây giờ hiện tại có cái sống này. Rõ ràng có cái sống rồi. Bây giờ chỉ có một cái chết thôi. Trên đời của người có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà cái chết sắp tới bây giờ các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng thì bạn chết sẽ hướng về nhẹ. Mà điện năng các bạn hướng về tranh chấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào. Có cảnh luân hồi rõ ràng. Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng. Con người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng. Thì mình thấy đó cái ngục tù trước mắt đó. Coi cái trình độ chúng ta đi đâu. Chúng ta hướng thượng giải thoát thì nó đi nhẹ hơn. Khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ. Mà nếu ta hướng về thấp tranh chấp thì chúng ta chết, chúng ta sẽ hội nhập vô cái khối đó. Chứ ngoài khả năng không phải làm được. Cho nên khả năng con người, nó có khả năng. Nhưng mà hướng thượng hay hướng hạ, giới hạn tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta tu đây là lập lại quân bình cho chính mình và giải thoát, mà hướng lại cái của đời đời bất diệt. Đó là vinh quang. Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang. Bạn không tìm ra bạn, không còn một ngày nào vinh quang hết. Chỉ họ nói nhà đẹp, đèn sáng vậy thôi. Nhưng mà không phải thì sự thật. Sự thật nó không phải vậy. Cái tâm từ bi của các bạn là cái tâm sáng suốt vô cùng tận thương. Đó là khi giới tình thương và đạo đức của toàn cầu phải sửa đổi thì tất cả nhân loại sẽ được bình an. Nếu toàn cầu không chịu sửa đổi hướng thượng thì không có bao giờ được bình an. Phát minh để tìm lấy mình, để thấy rõ mình, hơn là bày người ta đi đây đi đó mà không hiểu họ, tội nghiệp. Cho nên các bạn ngày hôm nay, tôi là con người thực hành, tôi làm được, cái gì tôi nói ra cái đó. Tôi cũng con người. Từ khi tôi không có học chuyên môn, không có gì hết, nhưng mà ngày nay tôi có thể thuyết trình những chuyện gì các bạn muốn. Thì do cái gì? Do công năng công phu nó đưa tôi đi đâu? Đưa vào cái lãnh vực thanh tịnh. Tôi mới thấy nhẹ hơn, tôi thấy sáng suốt hơn, tôi thấy cởi mở hơn, tôi thấy dễ hòa đồng hơn, tôi thấy tôi thương yêu thương nhiều hơn, tôi thấy là phải lo săn sóc cho chúng tôi hàng ngày hàng đêm để ảnh hưởng mọi người khác. Thì làm một việc tất cả mọi việc. Các bạn mà làm thì các bạn cởi mở thông suốt, mạnh khỏe, thì mọi người sẽ cởi mở thông suốt và mạnh khỏe. Do sự ảnh hưởng tùy duyên mà gặp bạn để học hỏi tiến hóa. Thì trong quá đi câu này đều như nhau, đi trong thích bình đẳng. Không có đòi hỏi dân chủ gì hết. Mình làm chủ thể xác mà không biết mình đòi hỏi dân chủ làm gì nữa. Cái mình là chủ, lấy cái không đang làm chủ cái có mà không biết. Cái hồn là cái không đó. Cái thích các bạn là cái không đó. Công sân của các bạn là cái không, có thể đến bàn được đâu, không có đến bàn được. Nhưng mà nó đang quản lý cái xác, trong cái xác quản lý cái thức. Phải nhớ kỹ đừng đi ngược. Đi ngược thành là bị người ta lợi dụng. Và rốt cuộc không đi đến đâu hết. Cũng kêu tình thương, kêu gọi tình thương mà bị lợi dụng. Không có thực chất. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn sẽ gặt hái được thực chất. Chính mình có, trong ta có. Kỳ này, pháp nan ngộ. Học được cái pháp rất khó để thanh lọc. Cái điểm tâm hàng ngày hàng giờ là rất khó. Bây giờ các bạn có rồi. Cái xác không có, không dễ gì có, mà ngày nay các bạn đã có xác. Thì vừa càng nắm được cái pháp tự thanh lọc đi đó, đâu có nhờ đỡ ai đâu, mà chỉ nhờ cái ý chí của mình. Mình bằng lòng làm mới là không, bằng lòng nhận pháp làm để hành để tới, cho chúng ta không có cạnh tranh nữa. Biết đường đi còn nhiều quá, chưa khai mở, chính mình là người khai thác. Tất cả vũ trụ có gì, tâm thức chúng ta có cái này. Rồi đây các bạn thấy rõ ràng, người ta báo tin thời tiết đồ này kia cái nọ, cũng do cái óc con người mà đưa cái bể tin lên trời. Telephone các bạn càng ngày càng rõ ràng, cũng do cái óc nghiên cứu của con người mà. Còn nếu mà các bạn mà không có cái óc và không có bằng lòng làm việc thì không bao giờ có những cơ hội mà để biết như vậy. Như tôi ngồi đây mà ta thâu hình được thì cũng là do cái óc con người tạo ra thôi. Mà chúng ta là chủ cái óc, phải phát triển nó vô cùng. Để những cái cảnh giới mà người ta mơ mộng muốn đi tới không đi được, mà chúng ta có thể đi được. Cố gắng hành đi, thì các bạn sẽ trẻ ra vui, đâu có gì mà phải lo. Nói hai chữ hòa bình là rất dễ, mà chính mình không chịu hòa bình với chính mình thì không có đem sự hòa bình cho người khác. Cho nên chúng ta tu để đem sự hòa bình đâu vào đây, lúc đó chúng ta mang nợ được người khác. Chính bác thương bác, đấy không? Nó mới mở thức ra, kêu bồng bồ đề. Bác thương bác, bác mới khai mở, bác tu thiền thì nó mở cái thức bồ đề ra. Bây giờ dịch cho đơn giản, trong Kinh A Di Đà có nói bồ bịch phân giải. Mà nếu bác là chủ trong cái tiểu thiên địa này, nó có vạn linh đồng thức, chứ không phải một mình bác đâu. Trong đó nó vạn linh kết hợp thành cái cơ tạng, mà bác là người điều khiển. Mà bác không có ban ơn cho bề dưới thì lúc bạn bắt đầu có thì giờ mà để giảng giải cho chúng sanh ngồi xung quanh để nghe đồng tiếng với bác. Cái bồ đề tâm của bác không có mở. Còn hướng ngoại, bác cứ nghĩ tu Phật, bác cứ đi theo ông Phật, trật mất bác là mất Phật luôn. Chính bác là Phật, bạn giải được nghiệp tâm rồi bạn trở về Phật, trở về Phật tánh như đây. Không giải được nghiệp tâm thì bác đâu có trở về Phật tánh mà nói chuyện bồ đề. Thấy không? Cái chân lý của bác không có bố thí được với người khác, đâu có bồ đề được. Thấy không? Cái chân lý bác tròn trịa mới bố thí cho người khác, không có bồ đề. Bác có đồ bồ đề tâm, bác có từ bi, siêu dậy từ bi, ông Phật trong bác thức dậy rồi. Cấp cô độc viên là cái xác của bác này. Bác là người đây, tiến hóa theo năng lượng từ bi của bác để ảnh hưởng chúng sanh. Bố thí cho chúng sanh những châu ngôn việc phải làm, tu để tiến. Thì cái đó bác mới rành cái bồ đề là cái gì. Chứ bác đọc kinh mà không có người giải thì bác sẽ lạc đàn luôn. Lạc luôn, không hiểu nó nói cái gì. Rồi đâm ra sợ ông Phật, rồi kỳ thị mình, thấy khả năng mình càng ngày càng yếu. Không thấy cái thức bình đẳng của ông Phật đã chỉ dẫn mình tiến tới đâu. Rồi một người dịch một nghĩa trật lắc hết rồi. Rồi cái này phương pháp soi hồn, pháp luân thường định, rồi bác từ từ bác sẽ biết trong cái duyên nghiệp của bạn, tự giải, tự mở, tự thức. Tùy theo cái duyên nghiệp à. Hoàn cảnh là ân sư, không phải cuốn kinh đó là ân sư đâu. Hoàn cảnh của cụ là ân sư. Mà mình nhịn nhục được là mình thăng hoa được, mình học hỏi được. Thần kinh nẻo hóc mình được khai mở, rõ rệt, sáng suốt, không có trì trệ nữa. Mà phải nhờ hoàn cảnh, ngược lại mình phải cảm ơn hoàn cảnh. Hoàn cảnh làm khó mình chừng nào, mình sẽ lui về thanh tịnh chừng nào. Thì con người nó sống trong chiều hướng sống động và thanh tịnh, cởi mở, không còn bị ngạt nữa. Nói thứ phiền não là tại mình ôm chấp, mình ôm nghiệp. Mình có khối óc, con mình có khối óc, tất cả đều có khối óc riêng biệt hết. Thì việc tâm làm thì thân chịu, phải hiểu cái luật nhân quả. Tâm người đó làm thì thân nó phải chịu, chuyện gì mà bắt chung cho bắt chịu. Thì bác thấy cái phiền não không? Tâm của cô bác làm nó có khối óc tương đồng như bác rồi. Bác có cái thức bình đẳng rồi, bác thấy nó làm thì nó phải chịu. Mà bác làm thì bác chịu. Thì tự nhiên bác vui chứ có gì đâu. Bác thấy cái luật nhân quả rõ ràng, tâm làm thân chịu mà. Học gì pháp lý vô vi không học cái chuyện ở trong kinh. Mở thần kinh của bác là đúng hơn. thì cái energy, cái điện năng trong bác nó càng ngày càng dồi dào, nó bừng sáng ra. Mà bác cứ ôm kinh là bác không bao giờ phát triển gì vô gì được. Bác lạc cái chỗ mà bác không có thể biết được. Bác lạc cái chỗ không biết được. Mà chính người viết nó cũng cách nghĩa không xong. Thấy không? Rồi nó cao quá. Cao quá là cái ông đó cách nghĩa không thông, ông nói cao quá, chứ thì thật không có cao, ông Phật là bình đẳng, từ bi bình đẳng. Những tia sáng của mặt trời đang chiếu cho tất cả mọi người, phải cao không? Nó rất gần, nó rất cao, phải không? Nó chiếu trong xác bác, chiếu trong óc bác. Một cái tâm từ bi của chư Phật, cái tâm người mẹ đối với người con, nếu mà mẹ mà chịu tu thì con sẽ mở. Tự nhiên nó mở, mình mới thấy cái pháp nó hay. Mình phải hành cho đúng. Khi mà bác thanh nhẹ rồi thì tự nhiên cái luồng điển của bác, cái từ trường của bác nó chạy cho mấy đứa con được nhẹ. Cái đó quan trọng là chính mình tu để độ, cửu quyền thức tổ là chỗ đó. Mình thức tâm. Thấy không? Cho mình ôm lý mà không biết lý thì nó đóng như một cục, cũng như là tóc xin độc tố vô trong óc, không phát triển được. Thì tu càng ngày càng ngu là chỗ đó. Tu khai mở nó ra nó không có ngu. Mà tu mà ép buộc nó càng ngày càng ngu. Tu đằng này không có cúng kinh gì cho bác đọc hết. Chỉ có bác thực hành tự mở tự nhiên. Tự nhiên nó hòa hợp với siêu nhiên. Bác là một cơ cấu tự nhiên hình thành lên mặt đất. Chứ muốn chế pha bác không được. Pha thêm ớt thêm giấm rồi không có được. Không được. Cái là bác tự động pha chế. Chứ không có người khác pha chế được. Mà không có ai phá hoại bác được, bác là người tự phá hoại bác. Nếu bác ôm phiền não nhiều chừng nào, bác lo cho người khác nhiều chừng nào mà bác không, ngoài khả năng của bác là bác tự hủy hoại thần kinh. Cái khối thần kinh của bác là 1 tỷ bạc mua không được. Cái óc của bác mà đem ra phân tách ra 10 căn nhà này chứa không hết. Cái óc của bác mà đem ra phân tách ra 10 căn nhà này chứa không hết. 10 căn nhà này chứa không hết. Phân tách cho đúng, 10 căn nhà này chứa, khối óc của bác chứa không hết. Thì bác là một khả năng trong vũ trụ. Bác còn chê bai, bác đi tìm kinh kệ để làm gì nữa. Kinh kệ nẻo óc trong khối óc mà bác không mở ra, mà đi tìm kinh kệ để chèn ép cả quá. Mà bác thương bác rồi bác dồi dào. Bác thương bác không có ăn bậy. Không có nghĩ bậy. Không có sai cái cơ tạng làm chuyện sai quay. Thì bác có dư thừa bác bố thí. Sao? Người ta ăn 3 chén cơm, bác ăn 1 chén, bác dư 2 chén, bác có cái quyền cho người khác. Bác dư bác mới cho, bác thiếu bác buộc bác cho sao được. Đâu? Cho nên trong thực hành để mở trí, mở tâm. Tu ở đây là tu bằng trí ý, chứ không phải tu bằng xác. Cái trí ý bác khai mở, bác mới thoát khỏi cái xác này. Cái trí ý, bác thấy con chim hải âu nó giữ biển, nó muốn bay lên bờ, nó bay, cái ý nó chuyển, nó muốn bay xuống biển, cái ý nó đi trước xác. Cho nên xác đi trước cái ý, cái ý điều khiển cái xác. Và mình tu, mình phải tập trung trí ý, niệm Nam Mô Di Đà Phật là tập trung trí ý để khai mở. Niệm Nam Mô Di Đà Phật để mở cái đại trí của bác. Bác mới thấy kinh kệ. Kinh kệ là người đó đã thành công, đã mở được